This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Đến với quý thính giả mỗi thứ ba hàng tuần, chương trình nhằm đề cao tình người và tình gia đình của người Việt tha hương như những giá trị nền tảng của một đời sống bình an, hạnh phúc. Tình yêu và gia đình cũng nhằm cổ võ việc gìn giữ văn hóa và truyền thống Việt Nam trong sự hội nhập lành mạnh vào xã hội Hoa Kỳ.
Xin kính chào quý thính giả và chương trình Tình yêu gia đình ngày hôm nay do chị Thương Nga là người sẽ cùng ngồi với Kim Thoa để điều hợp trong chương trình này thay cho chị Vũ Thanh Thủy. Và xin kính chào chị Thương Nga, thưa chị.
Thương Nga xin kính chào quý thính giả khắp nơi và chào Kim Thoa. Một lần nữa chúng ta lại múa gậy vườn hoang nữa, đúng không? Ngày hôm nay là ngày 23 của tháng 4 rồi. Ngày hôm nay mình nhớ về năm 1975 thì chúng ta cũng nhớ đến cái giai đoạn mà rất là bối rối hỗn loạn của miền Nam. Vì vậy cho nên ngày hôm nay thì chúng ta chắc chắn rằng đề tài có liên quan đến 30 tháng 4 và cuối tuần này là ngày 27 tháng 4. Tại vì ngày 30 tháng 4 năm nay rơi vào ở giữa tuần, vì vậy cho nên là nhiều nơi sẽ tổ chức vào ngày Quốc hận 30 tháng 4 vào ngày thứ Bảy này. Không biết là ở Houston thì tổ chức ngày nào, Kim Thoa nhỉ?
Dạ vâng, thưa năm vào ngày cũng thứ Bảy á, chứ thưa chị.
Đúng
dạ vâng, thứ Bảy Chủ nhật, dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng là cũng cuối tuần này là cái dịp mà để cho mọi người cùng tổ chức, là bởi vì nó thuận tiện cho tất cả mọi người, thưa chị.
Vâng, đúng như vậy. Và cái ngày 23 tháng 4 của năm 1975 thì lúc đó là nội các của ông Nguyễn Bá Cẩn từ chức, và chúng ta cũng và tiến lần đến ngày cuối cùng là ngày 30 tháng 4 thì miền Nam của Việt Nam hoàn toàn rơi vào tay Cộng sản. Và về cái biến cố 30 tháng 4 thì nó ảnh hưởng lên hết tất cả mọi người dân Việt hiện thời bây giờ, cũng như là cả trong nước mà cả ở hải ngoại nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta cũng biết rằng nó ảnh hưởng rất là lớn. Và cũng nhắc lại cái ngày mà tưởng niệm 30 tháng 4 thì ngày 30 tháng 4 sẽ có một buổi lễ tưởng niệm 30 tháng 4 tại Chùa Đạo Quang. Và cũng trong ngày này thì chúng tôi cũng được nhận được một cái tin tức rất là quan trọng. Và trước khi mà đi vào chương trình thì chúng tôi cũng xin được chia sẻ với quý vị là chúng tôi nhận được một cái thông báo, đó là với cái việc mà thành lập phái đoàn đón nhận tuyên cáo công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày thương tiếc và tưởng niệm. Và lịch trình của cái việc mà đi đến để mà nhận cái tuyên cáo này là vào ngày đúng là ngày 30 tháng 4 là ngày tưởng niệm và thương tiếc. Tức là sau một thời gian vận động thì chính quyền hạt Tarrant đã thông qua bản tuyên cáo công nhận ngày 30 tháng 4 là ngày tưởng niệm và thương tiếc. Vietnamese National Day of Mourning and the Vietnam War Day of Remembrance. Và bản tuyên cáo sẽ được chính thức trao cho cộng đồng người Việt quốc gia hạt Tarrant vào lúc 9:30 sáng ngày thứ ba, đúng ngay ngày 30 tháng 4. Và quý vị có thể là tháp tùng với phái đoàn của cộng đồng người Việt quốc gia vùng Tarrant County để đi đến ngay tại Tarrant County Commissioner's Court tại số 100 West Weatherford Street ở tại Fort Worth. Vâng, và đó là một cái, và buổi tối thì 30 tháng 4 và buổi chiều thì ở Chùa Đạo Quang sẽ có tổ chức tưởng niệm. Xin mời quý vị đến thật là đông đủ, và ngày 27 thì tổ chức ở tại Asia Times Square vào lúc 6 giờ chiều. Và hôm nay trong khuôn khổ tình yêu và gia đình thì chúng tôi muốn nói về ảnh hưởng của cuộc đổi đời sau 30 tháng 4 với người phụ nữ Việt Nam. thì đối với Kim Thoa không biết rằng nó ảnh hưởng như thế nào. Kim Thoa có thấy rằng người phụ nữ Việt Nam qua đây thì cái đời sống của mình phải bươn chải nhiều hơn và thấy người phụ nữ mạnh bạo hơn, hay là Kim Thoa thấy rằng với cái ảnh hưởng của người phụ nữ nó khác đi như thế nào trước khi mà chúng ta mời quý thính giả gọi vào để mà chia sẻ về cái điều này?
Dạ vâng, chị Thương Nga muốn nói là nhà làm những người phụ nữ bị ảnh hưởng như thế nào sau 30 tháng 4 tại quê nhà, hay là mình nói đến cái tình hình của ba mươi mấy năm sau khi mà họ đặt chân đến xứ Mỹ bây giờ thưa chị?
Mình muốn nói về cái ảnh hưởng của người phụ nữ ở tại hải ngoại này sau khi mà ta rời bỏ quê hương, cũng như là rời bỏ gia đình và rời bỏ tất cả những người thân yêu để chúng ta định cư tại nước người, thì cái ảnh hưởng này nó sâu xa nó đến cái đời sống của người phụ nữ chúng ta như thế nào đó Kim Thoa?
Dạ vâng, vâng cảm ơn chị. Vâng, khi mà qua đến cái xứ sở này thì Kim Thoa phải nói rằng là người phụ nữ đó sau những cái thời gian mà sống ở quê nhà mà họ đã phải bươn chải một cách bất ngờ khi mà những cột trụ trong gia đình phải đi vào trại cải tạo hết, thì họ đã phải gọi như là gồng gánh tất cả và cái khả năng nó đã phát triển rất là, mình phải nói là một cách không có tưởng tượng được cái những cái nỗi khổ của một người phụ nữ thường thường là ở trong gia đình không có phải lo về vấn đề tài chính ở nhà, lo vấn đề nội trợ con cái vậy thôi, chỉ có một số ít là mới đi làm. Thế mà bỗng nhiên vì chồng phải vào trại cải tạo mà một tay của họ đã phải gồng gánh tất cả, từ đến con cháu mà nhiều người còn có cả gia đình của bên chồng nữa, thí dụ như có cả bố mẹ chồng, tức là thêm bao nhiêu người mà họ vẫn phải có thể mà gọi là làm việc để mà nuôi sống gia đình với những cái cảnh cùng khổ như vậy. Thành ra khi qua đến cái đất nước này, tự nhiên là một cái nơi mà những người có khả năng lại càng dễ phát triển, và nhất là họ đã được rèn luyện như Kim Thoa nói. Thành ra Kim Thoa thấy hầu hết là những người phụ nữ, dù dưới hình thức này hình thức khác, họ đều hội nhập một cách nhanh chóng, và nhất là họ đảm đang vô cùng. Không biết chị Thu Nga có đồng ý vậy không?
Vâng, Thu Nga cũng rất đồng ý với Kim Thoa, là tại vì ở Việt Nam đó, giống như Kim Thoa vừa điểm qua đó, người phụ nữ thường thường là ở trong nhà. Có một số người, một số nào cũng không có ít lắm nhưng cũng không có nhiều lắm, đi ra ngoài để mà làm việc, thường thường là ở nhà để trông coi con cái, mình gọi là nội tướng đó, rồi săn sóc cho gia đình chồng, săn sóc cho chồng. Và nếu mà chúng ta không có nhắc đến cái hoàn cảnh, cái ảnh hưởng của 30 tháng 4 đối với phụ nữ ở trong nước thì cũng là cũng một điều thiếu sót, thì chúng ta cũng nói qua. Thì sau 30 tháng 4 thì thân phận của người phụ nữ ở Việt Nam rất là tội nghiệp. Lại càng làm việc mệt nhọc hơn, là tại vì không có một cái hoàn cảnh mà giống như hồi xưa nữa. Dầu như hồi xưa không có làm gì nhưng mà được chồng nuôi nấng, chồng dầu có đi lính đi nữa cũng được đem lương về, rồi cũng có thể là sống được. Nhưng mà sau 30 tháng 4 rồi thì cái cuộc đổi đời, thì thân phận của người phụ nữ Việt Nam, nhưng mà cái đó là thuộc một cái đề tài khác, nhưng mà chúng ta cũng nhắc qua. Nhưng mà khi mà chúng ta qua đây rồi, quý vị thấy rằng người phụ nữ đi ra ở ngoài, và có nhiều người là làm việc ngang hàng cái level cùng với đàn ông, và làm nhiều việc lắm, là vừa đi ra ngoài xã hội mà vừa phải lo lắng cho gia đình, cũng rất là chu đáo. Vì vậy cho nên là trong chương trình này thì chúng tôi mở ra với cái phạm vi là tình yêu và gia đình, thì quý vị có thể chia sẻ những cái kinh nghiệm của quý vị đã ảnh hưởng đến cái cuộc sống của quý vị như thế nào khi mà sau ngày 30 tháng 4. Tuy nhiên vì thời gian có hạn cho nên khi mà quý vị gọi vào thì xin quý vị tóm tắt, nghĩa là chúng ta cũng kể chuyện nhưng mà kể chuyện trong tóm tắt, và nếu mà và chúng ta cũng không có đả phá hoặc là nhắc đến một tên, một nhân vật nào hết, thì để tránh cho những cái việc mà chúng ta nghĩa là có những cái chuyện mà cãi vã không có tốt, chúng ta cũng có thể là bàn cãi với nhau trong một cái tình thân thiện ôn hòa và tính cách xây dựng, phải không Kim Thoa?
Dạ vâng, thưa đúng như vậy. Cảm ơn chị Thu Nga đã nhắc, là bởi vì khi mà nói đến trước khi dẫn chứng đến những gì hiện tại thì thường thường hay có nhắc đến quá khứ, và nhiều người vì những cái nỗi xúc động, thành ra đôi khi chúng ta đã coi như là hơi nói dài quá để nhiều cái thính giả khác không có gọi vào được. Thì trong cái tâm tình mà chị Thu Nga có nói thì nãy Kim Thoa thấy rằng là người phụ nữ khi mà mới sang bên này đó, họ chấp nhận để làm tất cả những cái gì mà có thể cùng trợ giúp một tay với gia đình, tức là với người chồng, để mà coi như là gầy dựng lại tất cả từ hai bàn tay trắng. Ngay cả những người mà không cả biết một câu tiếng Anh nào, họ cũng tìm bất cứ những công việc gì để làm. Người phụ nữ Việt Nam mình phải nói rằng là tuyệt vời. Về cái khả năng chịu đựng, cái khả năng bươn chải, gánh vác, chịu khó và nhất là hội nhập rất là nhanh để thích ứng với cái đời sống nơi họ đang sống đó chị Thu Nga. Vậy chúng ta chắc chuẩn bị để mời quý thính giả cùng gọi vào chia sẻ qua số là 7136648002. 7136648002. Nhưng mà bây giờ đầu tiên chị Thu Nga cho quý thính giả biết, khi mà qua đến Hoa Kỳ này, chị Thu Nga làm cái gì đầu tiên thưa chị?
Vâng, đúng như vậy. Thu Nga là một trong những cái example, một cái điều mà chúng ta cũng có thể là thấy được, là giống như là ở bên Việt Nam thì Thu Nga chỉ ở nhà làm người nội trợ của một vợ của một người lính, nhưng mà khi qua tới đây rồi đó thì mình có tới 4 đứa con. Vì vậy cho nên là mình phải đi làm việc, nếu mà không làm việc thì ai sẽ phụ giúp cho ông xã của mình mà nuôi các con. Vì vậy cho nên là qua tới nơi rồi đó, là sau một cái thời gian mà được sponsor take care rồi đó, là phải đi làm, nên là đi làm tất cả mọi thứ. Và cái lúc mà Thu Nga với lại gia đình qua đây á, thì lúc đó chưa có nhiều người Việt Nam. Vì vậy cho nên là không có ai để mà có thể là bày mình đi tiếp tục đi học, hay là học những nghề chuyên môn, hoặc là học chữ chẳng hạn. Tại lúc đó mình cũng còn trẻ thôi, nhưng mà phải đi làm việc rất là nhiều. Cho nên là tất cả những cái công việc gì mà nặng nhọc gì á, thì Thu Nga cũng có làm qua rồi. Không biết Kim Thoa có trải qua cái thời gian đó hay không?
Dạ vâng, thưa chị Kim Thoa, là vì khi qua đến Hoa Kỳ này thì đang cái tuổi đi học đó, tức là để mà hội nhập ngay để vào tiếp tục đại học, thành ra cái cơ hội đó là đi học ngay chứ không có đi làm. Thành ra về sau này khi mà bắt đầu vững vàng một chút xíu thì mới hè mới đi làm thêm đó thưa chị. Nhưng mà chúng ta đã có quý thính giả trên đường dây rồi. Okay. Xin được phép mời quý vị đầu tiên. Dạ chúng tôi nghe. Dạ vâng, xin cho biết quý danh ạ.
Cháu tên là Hà, cháu chào cô Thu Nga và
Kim Thoa.
Cô Thủy.
Cô, dạ. Cô Kim Thoa hôm nay thưa chị. Chắc là cô Hà đang lái xe, thành ra chúng tôi thấy rằng là tiếng gió hơi ồn đó phải không?
Dạ đúng rồi. Chờ cho chút xíu đó, cho tắt cái máy đi.
Dạ vâng, tắt cái radio.
Hello, chị nghe bây giờ nghe rõ chưa ạ?
Dạ vâng, bây giờ nghe rõ được. Nhiều đó. Vâng, mời chị Hà.
Dạ, cháu thì cháu có một cái kỷ niệm rất là sâu sắc đối với mẹ cháu. Từ lúc mà mẹ cháu mang cháu qua bên Mỹ này, có rất là nhiều cái thay đổi sau năm 1975. Thì mẹ cháu là cái người mà, cháu là con một của mẹ cháu, bố cháu là người Mỹ, bố cháu về nước trước năm 75. Và sau năm 75 thì hai mẹ con bị đưa vô vùng kinh tế mới. Rồi mẹ cháu phải một tay nuôi vừa đứa con của mình mà vừa 5 đứa em nữa, rồi một mẹ già. Mà lúc đó là mẹ cháu khoảng chừng 22, 23 tuổi á cô. Cho đến năm 1990 thì hai mẹ con mới qua được tới Mỹ. Rồi qua Mỹ rồi mẹ cũng đi làm hai job để nuôi cho con đi học. Rồi sau đó thì cháu cũng đi học, cháu tay ra, cháu đi làm, rồi phụ với mẹ một tay. Rồi sau này mẹ cháu vẫn tiếp tục giống như là từ đi làm hai job như vậy đó. Một job buổi sáng và một job buổi chiều để giúp đỡ cho gia đình ở bên Việt Nam. Cho tới cái giờ phút cuối cùng là mẹ cháu bị ung thư phổi và mất đi.
Dạ vâng, tức là còn rất là trẻ mà bà đã phải bươn chải và gồng gánh quá nặng phải không ạ?
Dạ đúng rồi ạ. Cho tới bây giờ luôn mẹ cháu không có, giống như mẹ cháu không có lập gia đình, mẹ cháu rất là thương cháu. Mẹ cháu sợ là nếu mà mẹ cháu lập gia đình lại thì lại cháu lại có thêm em, rồi lại có ba gã này kia. Cho nên mẹ không có đi thêm bước nữa, cứ như vậy mà sống lụi. Cuộc đời của mẹ cháu chưa bao giờ biết được là cái món hàng đó là brand name mặc dù mẹ ở Mỹ rất là lâu nhưng mà không biết được là cái tên của cái món quần áo mình mặc á, là nó có giống như nó có mắc tiền hay không. Cứ đi ra chợ gặp cái gì rẻ tiền là mua, còn bao nhiêu á, là phải để dành tiền, cứ để dành được thấy một số tiền khá khá là gửi về Việt Nam, chứ không có dám giữ lại bên này, tại vì cứ sợ bà ngoại với lại các chị các cậu ở bên Việt Nam sống khổ, sống cực. Cứ như thế mà không biết là mình ở bên này mình còn cực khổ hơn bơm gấp mấy lần tất cả những người đang ở Việt Nam á cô.
Dạ vâng.
Đó là nhà.
Vâng, cái chuyện là chị kể thật là cảm động gà, mà nói lên cái tấm gương của người phụ nữ Việt Nam phải không ạ? Lúc nào cũng chỉ lo đến chồng, đến con, và nhất là có chuyện gì cũng không có muốn nghĩ đến mình, mà cũng chỉ sợ đến cái hạnh phúc của con, sợ con khổ.
Dạ đó, rồi đến lúc mà mẹ cháu bị phát hiện ra là mẹ cháu bị ung thư phổi đó, mà cũng không ngờ được luôn á, là mẹ cháu rất là khỏe, rất là... không có một cái nốt gì gọi là mẹ nó phải bị bệnh hết á, mà không ho, không có sao hết, chỉ có biết là tự nhiên có ngày hôm đó là đi bị xiển miệng rồi té, rồi vô nhà thương, rồi bác sĩ nói là bị có bướu trên ốc, và tại vì cái ung thư phổi nó lên trên ốc, rồi khoảng 6 tháng sau là mẹ nó mất.
Vâng, cậu mất như vậy là bao nhiêu tuổi ạ?
Mẹ cháu mất lúc đó mẹ cháu 58 tuổi con.
Vâng, 58 tuổi. Chắc cách đây cũng lâu rồi phải không chị?
Dạ, cách đây khoảng 2 năm cô.
Vâng, gọi là phải chia buồn với cụ, với chị khi mà cụ mất đi đó, bà mất đi nhưng mà bà đã để lại một cái gia tài khổng lồ cho đàn con về cái tấm gương thật đẹp phải không chị Thu Nga?
Dạ, đúng như vậy.
Cảm ơn các cô, có nhiều dây lại cho công việc khác.
Vâng, cảm ơn anh chị Hà đã gọi vào.
Vâng, xin chia buồn với lại cô Hà. Thì về cái cuộc đổi đời đó đã ảnh hưởng đến nhiều người ở Việt Nam, người phụ nữ Việt Nam giống như vậy. Và những người mẹ mà giống như là mẹ của cô Hà thì chúng ta thấy cũng rất là nhiều. Có những người mà khi mà đi chồng bị đi vào tù của Cộng sản rồi phải nuôi chồng ở trong trại tù, rồi ở nhà đó thì nuôi con cái và nuôi cả bố mẹ ruột rồi bố mẹ mình. Và khi qua tới đây rồi, nhiều người chồng, nhiều ông chồng đã chết ở trong trại tù của Cộng sản, thì qua đây có một mình và cũng đã bươn chải rất là nhiều để nuôi các con. Và những người đàn bà đó cũng có rất là nhiều người không có muốn bước thêm bước nữa, tại sợ rằng bước đi một bước nữa thì không có được cái sự mà cái hạnh phúc ở trong gia đình nó bị chia sẻ đi và các con cũng sẽ buồn. Vâng, nhưng mà chúng ta cũng chỉ an ủi được một điều, đó là những người đàn bà bươn chải ở cái xứ tự do này dù sao cũng vẫn là hạnh phúc mà vô vàn so với cái sự mà bươn chải mà không có được tự do ở tại Việt Nam, phải không Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy thưa chị, không có cái gì mà so sánh được với cái nỗi khổ cá nhân của Kim Thoa. Là mình chỉ nghe lại những cái mẫu chuyện, mà những cái mẫu chuyện nó mỗi lần nghe là lại thấy để lại những cái tấm gương sáng ngời về cái sức kiên trì chịu đựng, và nhất là cái lòng quảng đại yêu thương gia đình mà gọi là hy sinh vô bờ bến, không có nề hà gì đến nghĩa là cá nhân của mình. Thì đó là một tấm gương mà mỗi lần chúng tôi nhắc đến những bà mẹ đó thì mình phải nói là cái thật là hãnh diện khi cái những cái tấm gương đó cả đời chỉ có lo cho con, cho chồng, rồi chồng có mất đi thì vẫn lo cho con hoàn toàn mà không có màng gì đến mình hết, cho đến nhiều người như mẹ của cô Hà nãy là cụ qua đời một cách nhanh chóng, mà nghĩa là khi mà nói ra những cái tâm tình đó thì thấy là nó hiếm quý vô cùng. Mời quý vị cùng gọi vào để chia sẻ với chúng tôi trong cái chương trình Tình Yêu Gia Đình ngày hôm nay, 713-664-8002. Xin được mời quý thính giả khác trên đường dây. Dạ chúng tôi nghe. Hello.
Hello.
Dạ mời ông.
Dạ tôi tên Thanh.
Dạ vâng, ông mời ông Thanh.
Cứ nghe qua chương trình này, thực sự mà nói, người đàn bà ở Việt Nam và người đàn bà ở nước ngoài, phần đông á, người ta dùng lý do, nó có hai mặt đúng không? Nếu xấu mình học cái xấu đó là một bài học mình tránh. Và một cái tốt, nếu đó là cái gương tốt, mình dạy cho con, cho bạn bè, cho những người thân thấy. Nhưng phần đông tôi cũng thấy những bà mẹ quá chồng học tập qua đây nuôi một bầy con gian khổ. Họ vẫn lo cho một bầy con học tới nơi tới chốn. Cũng có những người đàn bà có chồng một bên hoặc không có chồng một bên. Tôi cũng đã thấy mượn lý do, mượn hoàn cảnh, đổ vào hoàn cảnh để làm những chuyện bậy bạ, bảo rằng lo cho con. Nhưng thực tế mà nói, đó là nhân bản, nhân tánh của con người.
Dạ vâng, xin được biết ký danh của ông ạ.
Tôi tên Thanh.
Dạ vâng, ông Thanh.
Theo tôi thấy, hiện tại những người ở Việt Nam, mặc dù là chế độ cộng sản, một cái chế độ có thể chụp mũ bất cứ lúc nào, một cái chính sách không có một cái luật lệ rõ ràng, nhưng mà người, con người vẫn thoải mái hơn, vẫn sung sướng hơn. Cha mẹ tôi, bạn bè, ông bà khoảng ngoài 50 là đã làm việc thảnh thơi rồi, mặc dù cho rằng một chế độ kém văn minh, nghèo đói, nhưng ở xứ Mỹ này một cái chế độ giàu có, tự do, nhưng mà 60-70 tuổi rồi cũng phải vét cái thân ra đi làm.
Vâng, cái đó là cái quyền tự do của
ông có thể về lại Việt Nam ông sống nếu mà ông nghĩ nó sung sướng ạ.
Dạ, cái đó là cái quyền tự do của cái xứ này Phận ạ.
Dạ,
ai muốn
vậy.
Đi làm thì cứ việc đi làm, và ai muốn nghỉ thì cứ việc nghỉ. Còn ở quê nhà có nhiều người họ chỉ mong có công ăn việc làm thôi á, mà cũng không có kiếm được công ăn việc làm, phải không thưa chị Thương Nga?
Dạ,
cảm
vâng,
ơn ông đã gọi vào, xin được mời quý thính giả khác trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết quý danh ạ.
À, chị Lê Tư không?
Dạ vâng, phải ạ.
Dạ, xin chào chị. Tôi tên ông Lâm thắc mắc á.
Ông là ông Lâm Phận ạ. Vâng, thưa ông, hôm nay ông có cái kinh nghiệm gì về cái chủ đề mà chị Thu Nga nói tới, về những người, những sự thay đổi với những người phụ nữ Việt Nam khi mà qua đến đất nước này đó thưa ông?
Thưa, tôi thấy nó có như vậy này chị. Như vừa cái chú kia hay là cái anh kia đó nói vấn đề này kia nọ gì đó. Để tôi nói qua cái này này rồi tôi mới nói tới cái anh đó. Tại vì trong trường hợp á, mình đến quốc gia này á, thì có cái tự do của mình, cái đầu mình nó thơi thẳng hơn. Sống bên kia á, cái đầu mình không bao giờ thơi thẳng được. Làm ăn cái gì á, cũng bị đè, bị áp. Có, người ta gọi cái bằng thủ tục đầu tiên đó. Người ta từ cái chỗ đó đó, mình làm, kêu người dạy làm mình khôn ăn, làm chết ông chết bà hết, không có được cái tự do. Qua đây thì phụ nữ được tự do, được thoải mái, được tự ra làm tất cả những việc gì như người đàn ông. Đó, mình chỉ thẳng cái câu cho mà tất cả ông bà hoặc cô bác mình thấy. Chẳng hạn như gia đình của Diệu Thảo, còn nhỏ tại sao họ làm được những chuyện đó? Mình thấy không? Thấy rõ ràng cái tự do không? Thấy ở đây có số người lớn tuổi không làm được, mà còn mời gọi thì còn nói những cái câu nói nghe nó làm bất đồng kiểu chưa từng thấy. Mình càng nói mình càng buồn, càng tức. Còn cái chú, cái anh vừa nãy đó, anh ấy bảo chú sướng về bảo nói đi. Chứ tụi tôi là coi như không thể nào sống với cộng sản một giờ một phất đào đâu.
Dạ vâng, anh chưa có cái kinh nghiệm gì về những cái tấm gương mà những người phụ nữ anh thấy như thế nào thưa anh?
Bây giờ cái tình trạng như cái cô hồi nãy vừa rồi mà nói ra đó, bà già như vậy đó, thì thấy ra cái vấn đề đó cũng rất là đáng thương trong trường hợp. Một kiểu mà hai quê, sống mà trong khi vừa lo con cái mà vừa lo ở hiện tại thì vừa lo về bên kia trong gia đình thì người thấy ra người đồng bào Việt Nam của mình rất là tốt, rất là giỏi. Rồi những cái chuyện mà cải tạo, chồng đi cải tạo ở nhà lo con cái con, hồi xưa thì coi như chính phủ lo, coi như lương vợ lương con các thứ đều con đi học cũng phải có người lo đưa rước, ha, rồi có cái vấn đề chỉ cần lo ở nhà ăn uống cơm nước gì nội thôi, còn ha, tất cả những gì đều có, dù người chồng đi lính hay người chồng là cán bộ xã ấp hoặc là giáo chức công chức.
Hồi đó anh có trong quân đội không thưa anh, trước năm 75?
Dạ.
Anh có trong quân đội trước năm 75 không ạ?
Dạ có.
Rồi sau đó anh chắc cũng bị đi cải tạo phải không thưa anh?
Dạ tôi có đi cải tạo, nhưng mà cũng có cải tạo rồi cũng có ở tù cũng có đủ thứ hết. Nhưng mà đôi khi đó tôi đi từ năm 76 chứ từ năm 98 tôi qua tới đây.
Vâng, rồi vợ anh ở nhà chắc... làm cái gì anh năm chắc là phải làm mà buôn gánh bán bưng cực khổ lắm phải không thưa anh?
Mua gánh bán bưng thì mình không có mua gánh bán bưng, nhưng mà đúng ra thì coi như mình cũng làm đủ thứ chuyện để mà mình có để mà mình bươn chải để mình sống thôi, chứ bu ra cái gì mình cũng bị đè đầu hết. Thành ra thành phần dính líu trước 75 thì coi như nó cho là thành phần nguyên quyền đó, tất cả những cái chuyện gì mình làm ra là không được, đứng một mình là không có được làm vấn đề đó. Thành ra từ năm 76 mình đi rồi là mình bị ở tù rồi, tại vì lý do là coi như bạn của mình đó thì mà em nào cũng không quá dưới 5 năm hết đó.
Vâng, nhưng mà ở nhà đó thì bà nhà với gia đình thì chắc cũng chật vật sống hơn ạ.
Lúc mà năm 73 tôi có gia đình, nhưng mà có gia đình sau đó cũng đổ vỡ. Cuộc gia đình của tôi đổ vỡ liên tục, khoảng đứng té rồi đứng dậy đi nữa, đi riết cho tới bây giờ luôn. Cũng vẫn mà một mình.
Vâng, thành ra trong cái thời gian ông ở tù thì tương đối không có bị dính líu gì đến gia đình phần ạ.
Không, vâng. Không có dính líu gia đình hết.
Dạ. Vâng, thì ông không biết còn thêm những cái cảm nghiệm gì để chúng ta mời quý thính giả khác trên đường dây ạ.
Sao mà tôi xin mà có thêm cái một hai cái ý kiến chẳng hạn như gì rồi cái đài SDN á, vinh danh người phụ nữ Việt Nam á, người mẹ Việt Nam đó. Thấy là ra chương trình nó rất là hay, có chí lý, có cái ý nghĩa đối với một cái người mà đàn bà, một người mẹ Việt Nam. Trong đó mẹ tôi mất tôi lúc tôi mới có học lớp 1, hồi đó học lớp 5 á. Nhưng mà giờ mẹ mình mất, cái thời đó mình thấy mình cũng đau lòng lắm, nghe những cái thơ mà đọc trên đài á.
Dạ.
Mình tự nhiên mình buồn, mình rớt nước mắt. Nhưng mà tôi không có đồng ý những cái người mà có mẹ, có cha mà coi thường hay là không có tốt với cha mẹ, thành phần đó tôi không bao giờ tôi chơi. Cái đầu tôi nó từ xưa tới giờ như vậy đó. Cha mẹ mình là trên hết, không có ai bất cứ. Thí dụ tôi người đàn bà, tôi có chồng, mà chồng tôi coi thường cha mẹ tôi không đồng ý. Thật là tôi thôi người đó chứ tôi không bao giờ tôi để mà coi thường cha mẹ tôi hay dễ cha mẹ tôi. Mà ngược lại tôi là đàn ông, vợ tôi mà coi thường cha mẹ tôi không được, dù sống hay chết tôi cần biết. Cũng phải coi đồng với nhau chứ mà không coi thường là không được.
Dạ,
cha mẹ nào cũng vậy đó. Cha mẹ ruột cũng vậy mà cha mẹ vợ cũng vậy. Thành ra mình cái vừa rồi mà cái chương trình đó rất là hay mấy chị.
Dạ vâng, cảm ơn ông đã gọi vào. Dạ, chúng tôi còn là nhiều cái thính giả trên đường dây đó.
Ok, thôi vậy thì có cái đôi mà lời ý kiến vậy thôi. Dạ vâng. Nếu có vậy, còn cái ông kia hồi nãy đó, ông ấy ông Việt Nam, ông ở đi. Ông ở đây.
Vâng, cảm ơn ông nhiều.
Ông nói là tôi thấy ông bắt nổi dịch rồi.
Dạ vâng, cảm ơn ông nhiều ạ. Xin được mời quý thính giả khác trên đường dây.
Hello.
Vâng ạ, mời chị.
Dạ, em tên Trâm á. Em xin nói một chút ý kiến của em. Hồi nãy em cũng có, nãy giờ cũng có nghe quý vị khán giả chia sẻ những câu chuyện của mình. Thì em nghĩ rằng là sướng hay khổ và cảm thấy cái cuộc sống nó như thế nào thì gặp về cái quan điểm của mỗi người thôi. Ví dụ như cái chị hồi nãy chỉ có nói đến người mẹ của chị đó, rất là cực khi mà qua bên này để lo cho những người ở Việt Nam. Thì đối với người khác nhìn vào thì thấy bà rất là cực, nhưng mà bản thân bà lại không thấy đó là cực. Bởi vì bà cảm thấy là cái niềm vui của những người thân của mình, đó là cái niềm vui của mình. Và khi bà làm như vậy, bà cảm thấy hạnh phúc trong cái điều đó. Thì đối với những người như vậy, họ không bao giờ họ thấy họ cực. Mặc dù người ngoài nhìn vô thì thấy là cực. Thì cái đó là do cái quan điểm, cái cách nhìn, cái cách nghĩ, cách sống của mỗi người thôi. Còn em, riêng em thì em muốn chia sẻ về cái cái gương của mẹ của em. Cũng tương tự như cái mẹ của cái chị hồi nãy đó, thì mẹ em là em nghĩ là không hẳn là bà hoàn hảo, nhưng mà thực sự bà là một cái điển hình rất là điển hình của một người phụ nữ Việt Nam, tức là biết hy sinh cho chồng cho con, và bà có những cái đức tính tốt mà em cảm thấy em rất là ngưỡng mộ. Ví dụ như là khi mà người khác nói xấu mình, hàng xóm, em chồng hay là ai đó đi nói xấu bà, mà người mà được nghe đó, họ nói lại rằng ồ, cái người đó đang mới nói xấu cô, mới nói xấu chị đó, thì mẹ em lại nói là ồ, người ta nói như vậy là vẫn còn ít đó, bởi vì nếu mà người ta nói đúng thì tôi còn xấu hơn nữa. Đó, bà chỉ nói như vậy thôi, chứ không bao giờ mà đi nói xấu ngược lại cái người đó. Rồi đối với cái con dâu thì mẹ em lại rất là yêu thương con dâu. Thì em nghĩ là khi em nghe đài, em nghe có rất là nhiều người lên gọi đến than phiền về con dâu của mình hay là than phiền về mẹ chồng của mình. Nhưng mà trong gia đình em thì cái mối quan hệ mẹ chồng và con dâu, mẹ em có 3 người con dâu, nhưng mà cái mối quan hệ nó rất là tốt và rất là tình cảm. Tất cả chị dâu em đều rất là yêu quý mẹ em như chính mẹ ruột của mình. Còn mẹ em thì lại cũng yêu quý con dâu mình như vậy. Và ví dụ như là con dâu có đối xử không được tốt lắm với mình, thì mẹ em lại nói là có đối xử sao với mình cũng được, chỉ cần vợ chồng nó hạnh phúc là đủ. Tức là em nghĩ là đó là những cái điều rất là nhỏ nhặt, nhưng mà nếu mà mình cứ nghĩ đến người khác như vậy thì trong tất cả mối quan hệ nó đều sẽ tốt đẹp. Bởi vì mình nghĩ đến người khác thì ngược lại người ta sẽ cảm nhận được cái điều đó, người ta sẽ nghĩ đến mình. Còn nếu như mà người ta không nghĩ đến mình, người ta đối xử không tốt, thì mình đừng để tâm điều đó quá nhiều, đừng đòi hỏi người ta phải làm gì cho mình, thì mình sẽ cảm thấy nhẹ lòng hơn. Còn nếu mà mình ngồi mình cứ nghĩ rằng là người ta phải làm gì đó cho mình, thì mình sẽ rất là nặng lòng và mình sẽ cảm thấy thiệt thòi. Thì khi mà mẹ em ở Việt Nam đó, trước khi mà mẹ em qua Mỹ thì mẹ em có phát hiện ra là mình bị ung thư máu. Khi mẹ em đi vô bệnh viện, cứ một mình lủi thủi đi khám bệnh như vậy, thì khi vô thì bác sĩ mới phát hiện ra bệnh của mẹ em, thì bác sĩ yêu cầu bà là phải nằm lại bệnh viện, nhưng mà vẫn lặng lẽ nằm lại bệnh viện và không có hề cho ba em biết là mình bị bệnh như vậy. Lúc đó thì tụi em đã qua bên Mỹ rồi, còn bố mẹ em ở lại, và cứ lúc đó là cũng sắp đi Mỹ thôi. Thì ba em lúc đó ở nhà lại bị bệnh, mới gọi điện vô trong bệnh viện nói là bà kêu bác sĩ là chồng tôi ở nhà đang bị bệnh, tôi phải về tôi chăm sóc chồng tôi, và yêu cầu mẹ em phải về, tại vì thực sự lúc đó là ba em cũng không biết là mẹ em đang bị bệnh nặng như vậy nữa, nghĩ là bệnh bình thường thôi. Vậy mà mẹ em cũng trốn bệnh viện để mà về nhà chăm sóc cho ba em, trong khi lúc đó là mình đang bệnh rất là nặng. Thì khi mà qua tới Mỹ rồi á, mẹ em tiếp tục đi vào bệnh viện để điều trị cái bệnh ung thư máu. Và khi mà vào hóa chất, người bệnh rất là mệt và đủ thứ những cái biến chứng sau khi vào hóa chất. Nhưng mà khi về trở về nhà, khi bác sĩ cho về nhà, mẹ em vẫn một tay lo cho ba em từ đầu đến đuôi. Lúc đó ba em cũng bị bệnh rất là nặng, và hiện tại thì ba em đã mất, và mẹ em thì vẫn còn đang tiếp tục điều trị cái bệnh ung thư. Thì nhưng mà dù trong lúc mà mẹ em đang bệnh như vậy, con cái phải đi làm ở nhà, những cái lúc mà không có đứa nào ở nhà, thì mẹ em vẫn một tay chăm sóc cho ba em bằng hết sức. Những lúc mà ba em bị té, bị ngã, mẹ em cũng một mình phải dìu ba em đứng lên, mặc dù là thậm chí là mẹ em nghĩ là cũng không khỏe hơn ba nhiều, nhưng mà mẹ vẫn cố gắng làm điều đó. Và ví dụ 10 lần như vậy thì chỉ kể lại 2 lần thôi, vì sợ con cái nó lo lắng. Những cái lúc mẹ em bệnh cũng vậy, không bao giờ than thở, chỉ vì sợ con cái nó lo lắng thôi. Thì em nghĩ là đó là những cái chi tiết rất là nhỏ, cái sự hy sinh của mẹ em thì nhiều nhiều vô kể, không thể nào mà kể hết.
Vâng, bây giờ bà cụ ở bên này chứ chị?
Dạ, mẹ em đang ở bên này chị.
Vâng, chắc cụ cũng đang nghe đài.
Em cũng không rõ nữa, mẹ em đang ở nhà và em thì cũng đang đi làm.
Vâng. Chiều nay đó, chiều tối, thí dụ mà chiều nay về mà chị hỏi thăm bác không có nghe đài đó, thì chị mở lại vô đài saigon.com, chị mở lại để cho bác nghe ha. Những cái tâm tình của con mà nói về mẹ đã sẽ làm cho các cụ rất là hạnh phúc, ấm lòng đó.
Dạ, vâng ạ.
Đấy, cảm ơn nhiều nhá. Đấy, những cái câu chuyện này mới càng ngày càng khẳng định thêm nữa là người phụ nữ Việt Nam cái sức chịu đựng kinh khủng. Chị Thu Nga xin được mời quý thính giả khác trên đường dây.
À dạ, thưa chào hai chị, em tên Cindy á.
Vâng,
em không muốn chia sẻ quan điểm về cái sự hy sinh của người phụ nữ Việt Nam, tại quá nhiều người nói về cái đó. Em chỉ muốn nói về cái quan điểm của một đứa nhỏ bằng tuổi như em, lớn lên sau năm 1995. Sau năm 1995 em chỉ là một đứa con nít, em không biết gì về chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đó. Nhưng mà em cảm thấy là sau chế độ Cộng sản á, nó không cho những đứa trẻ như em, mà những đứa trẻ xuất thân mà được gán cái lý lịch là ngụy, một cơ hội nào hết. Tức là em không có cơ hội được vào đại học, mặc dù em học rất là giỏi. Em chỉ không có con đường duy nhất, một là vượt biên, hai là đi ra bán trời trời. Và em đã không có cơ hội để mà đi vượt biên, thì em phải đi bán trời trời. Em lớn lên trong gia đình rất là có giáo dục, thành ra cái chữ thành thật rất là lớn. Nhưng mà em đi ra bán trời trời thì em không thể thành thật được. Tại vì một cái món hàng á, mà người ta viết chữ Thái rồi nó có bỏ chữ Anh trong đó. Tụi em biết tiếng Anh, tụi em vẫn biết cái đó không phải là đồ Mỹ. Nhưng mà khách hàng hỏi là cứ đồ Mỹ, đồ Mỹ. Tại vì nếu mà đồ Thái thì khách nó không mua, không mua là không có tiền. Chị thấy không? Rồi khi tụi em đi vượt biên được qua bên này, thì tụi em thấy cái xã hội bên này, nó cái văn hóa nó khác với xã hội Việt Nam, là tại vì xã hội Việt Nam chịu ảnh hưởng của Khổng Tử quá lâu. Cho nên nó áp đặt lên cái người phụ nữ. Thành ra hai cái cách nhìn nó khác nhau. Khi qua đây thì em lại chịu ảnh hưởng của cái xã hội phương Tây. Tại em tới trường học ở Mỹ em học, thì em thấy rằng đây là một cái cơ hội để mở ra cho tất cả mọi người phục vụ và cống hiến, chứ không phải là giá trị ở Việt Nam như lệch lạc như bây giờ. Đối với Cộng sản, giá trị của một con người thành công không phải là phục vụ mà cống hiến, mà là những tài sản show up, những chiếc xe đắt tiền, những ngôi nhà nguy nga, những cô gái chân dài, những cô gái thật đẹp. Nhưng mà thôi, họ đánh giá con người không phải là như vậy. Họ đánh giá con người là sự cống hiến, cái sự nghiệp. Họ đánh giá Bill Gates không phải là tại ông làm nhiều tiền, mà tại vì ông đem ra rất nhiều quyền lợi cho xã hội của Mỹ. Ông đem ra rất nhiều quyền lợi cho tất cả những người khác. Khi ông làm có tiền, ông mở ra rất nhiều quỹ từ thiện. Chị không có thấy nhiều cái tài sản ông Bill Gates, giống như nhà ông bự bao nhiêu, không bao giờ, ít có khi nào xuất hiện trên media. Mà chị chỉ thấy quỹ từ thiện của ông chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ để giúp cho người khác. Nhưng mà đối với xã hội Cộng sản, khi mà chị bước lên đó, chị sẽ thấy cái ông này có bao nhiêu cái xe hơi đời mới, bao nhiêu cái anh em giống như là Ron Roy, Fenton, ổng có bao nhiêu cô đào chân dài. Thành ra hai cái cách nghĩ nó khác nhau. Thành ra đối với một người Mỹ giá trị, cho dù họ 70-80 tuổi, họ vẫn đi làm. Tại sao? Không phải là về đồng tiền, mà là vấn đề phục vụ và cống hiến cho xã hội. Hai cái cách nghĩ khác nhau, đưa ra hai cái xã hội văn minh khác nhau. Thành ra em chỉ chia sẻ quan điểm đối với một đứa con nít là đàn bà đã lớn lên ở hai cái đất nước khác nhau. Dạ, cảm ơn mấy chị cho em được chia sẻ tiếng nói.
Dạ vâng, cảm ơn anh chị rất là nhiều. Chị vâng, chị Trung Thương Nga, khi mà chị nói lên cái nhìn của một người trẻ rất là đặc biệt, rất là sâu sắc, khi mà cái sự khác biệt như thế nào giữa hai cái chế độ.
Dạ vâng, đúng như vậy. Nếu mà phụ nữ và trẻ em và phụ nữ mà lớn lên ở tại đất nước cộng sản như đất nước Việt Nam hiện thời thì sẽ không có một cái cơ hội nào hết. Và chúng ta cũng đã thấy rằng các em thế hệ thứ hai, thứ một rưỡi đã thành công vượt bậc. Các cháu các em cũng đã đi vào binh nghiệp nè, rồi tất cả những cái ngành nghề gì các em cũng thành công hết, là đặc biệt phụ nữ ở bên này. Nếu mà chúng ta so sánh và nói về cái chuyện cực khổ của chúng ta mà khi mà làm việc ở đây đó, thì cái đó, cái chuyện cực khổ đó nói theo một cách mà chỉ là để mà nói thôi. Chứ còn mà nếu mà bây giờ mà quý vị mà nếu mà đang ở Việt Nam rồi đó, thì nếu mà đặc biệt là những cái gia đình nào mà bị dán cho cái chữ ngụy đó, thì vừa không được đi học, vừa không được đi làm, thì làm sao mà có việc mà thoải mái được. Ở đây chúng ta có đi làm và chúng ta có hưởng. Ở Việt Nam có đi làm nhưng mà không có hưởng. Nếu mà quý vị nào mà không có đọc báo thì có thể là nghe radio hoặc là nghe trên đài truyền hình, chúng ta thấy rằng quê nhà bây giờ đó là Đảng Cộng sản đã ăn cướp hết tất cả những cái gì của dân chúng. Quý vị nhìn lên đó sẽ thấy những cái hình ảnh mà những cô gái bị bán làm nô lệ, còn tệ hơn là thời Trung Cổ nữa. Rồi những người mà đàn bà phải lõa thể ra để mà giữ gìn đất đai cũng không được. Rồi những người đàn bà cùng đường phải ra đường làm dân oan khiếu kiện, nghĩa là hết năm này tới năm nọ cũng không có được gì hết. Và màn trời chiếu đất như vậy, và những người đàn bà đã rất là gan đảm, đã đứng lên để mà biểu tình chống chế độ Cộng sản, thì làm sao mà có một cái đời sống mà thoải mái như giống như chúng ta đang ở những cái xứ tự do này. Vì vậy cho nên quý vị xin gọi vào với số điện thoại là 713-664-8002, là cái cuộc đổi đời 30 tháng 4 đã ảnh hưởng đến cái đời sống của người phụ nữ của chúng ta như thế nào.
Dạ vâng, xin mời quý thính giả trên đường dây.
Dạ thưa cô, em cũng em phải em không ạ?
Dạ vâng, chị cho biết quý thính.
Dạ thưa em Tiffany, em cũng đồng cảm với cái chị Cindy hồi nãy chị nói đó. Tụi em cũng lớn lên hai, em không biết về cái, em không được sống trong cái chế độ Cộng hòa ngày xưa. Nhưng mà theo em trong cái suy nghĩ của em á, khi mà sống trong cái chế độ Cộng sản sau này đó, những cái người con của người dân nghèo á, không có được quan tâm, không có được đến trường, không có được học hành, không có được... nói chung là không có được đầy đủ cái sự quan tâm giống như là con của họ hay những người con ông cháu cha này nọ, họ được quyền đi du học, được có hiểu biết. Còn trong khi đó những cái người con của người nghèo ở trong cái xứ Việt Nam không có được sống giống như vậy. Và thêm nữa đó là họ phải chạy ăn từng bữa từng ngày để mà cho con của họ đi học. Mà chưa kể là cái giá trị của người phụ nữ trong cái xã hội Cộng sản Việt Nam á rất là thấp. Thậm chí là họ không có được công việc làm thôi, đi họ phải giống như là buôn bán thân xác của họ, phải đi ra ngoài, phải làm những cái công chuyện, những cái công việc mà đó cho chính bản thân họ cũng cảm thấy nó xấu xa, cảm thấy nó thấp hèn, nhưng mà họ phải đi, họ phải làm. Là bởi vì không có làm thì gia đình không có tiền, họ phải bỏ cái xứ, họ phải đi ở quê, họ phải đi lên Sài Gòn để họ làm gái hay là làm này làm nọ, giống như là rất là hạ thấp cái nhân cách của họ xuống. Họ biết xấu nhưng mà có điều là xã hội đã tạo cho họ làm như vậy thì họ phải như vậy. Thành ra một cái người phụ nữ ở trong cái xã hội Mỹ nó rất là cái giá trị của mình ở trên, mình sống không phải giống như là cái cây tầm gửi, mình phải không có cần phải nhờ dương dựa và ai hết, mình có thể đứng lên tự lo cho gia đình của mình, giúp cho chồng mình, lo cho con của mình, và có những cái công việc làm, có những cái sở thích mà mình muốn, có những cái điều mà mình mơ ước mình có thể đi làm bất cứ cái gì mà mình muốn. Thành ra thực sự cái người phụ nữ trong cái xã hội Mỹ và cái người phụ nữ trong cái xã hội Cộng sản Việt Nam khác nhau rất là nhiều. Họ tự tin, họ ở Mỹ họ tự tin, họ sống họ cảm thấy mình có hữu ích, có đóng góp cho xã hội, mình cảm thấy là mình còn vậy, và là mình cũng có cái tiếng nói, mình cũng có những cái biểu lộ, những cái điều gì mình cảm thấy là không có được đúng, mình có quyền lên tiếng nói. Còn ở bên kia, bản thân của mình khi mà bước ra công việc không có, có nhiều người phải hạ thấp nhân cách để họ xuống họ làm, thì làm sao mà họ dám ngẩng đầu lên để họ nói cái tiếng nói của họ. Cho nên nó khác biệt nhau rất là nhiều. Và con cái của mình khi mà lớn lên ở trong cái xã hội tự do, nó cũng khác nhiều, nó cũng tự tin, nó cũng vô tư và nó thấy vui vẻ hơn là một cái xã hội Cộng sản, khi mà những đứa con nít nó phải bươn chải ra đời, nó kiếm sống, nó phải cực khổ, nó chỉ biết lo về cái cuộc sống thôi, nó không có được vui chơi, nó không có được vô tư, và nó học hành nó cũng không có được tiến bộ nhiều, là tại vì cái suy nghĩ của nó, cái đó của nó đã bị chiếm bởi phía đồng tiền rồi. Nó lớn rồi nó chỉ biết suy nghĩ phải có đồng tiền, phải kiếm đồng tiền ra để cho gia đình họ sống. Có rất là nhiều làm cho cái người phụ nữ và cả là trẻ em ở hai cái xã hội đó, nó đều khác nhau, và nó đều cái giá trị của nó đều khác nhau hết, làm cho con người cảm thấy là khi sống trong cái xã hội kia cảm giác cái con người nó còn thua một cái con vật ở một xứ tự do nữa. Cái này là mình nói là sự thật, không phải là mình nói là mình quá đáng, mình ví von con người giống như con vật, nhưng mà thật sự là cái xã hội đó nó làm cho con người cái giá trị họ thấp giống như vậy đó.
Vâng, cảm ơn chị Tiffany rất là nhiều khi mà chị đã chia sẻ đến cái chiều dài là đến cả thế hệ sau nữa, cứ thứ thế mà nó đã ảnh hưởng dây chuyền. Vâng. Chúc chị.
Dạ rồi, cảm ơn cô rất là nhiều.
Chúc chị một ngày bình an. Vâng, xin được mời quý thính giả khác trên đường dây. Chúng ta nghe. Vâng, xin mời anh.
Em tên Hùng á, em chờ cô Thu Nga với cô
Thanh Thoa. Vâng, anh
chào Hùng.
Dạ. Mời Hùng. Tại vì nhân dịp giờ sẵn đây cũng là ngày lễ của Modern Day sắp đến, em chỉ có một cái tâm sự này của em thôi, tại vì thơ là làm viết thơ thì em viết không được, nhưng mà em muốn gửi lên một cái tâm sự về bản thân của em thôi. Là mẹ em rất là yêu và quý mẹ của em á, tại vì em nhớ mẹ em không phải là chỉ cho em mời về cái vật chất, nhưng mà về cả một cái tinh thần luôn, và cả một cái tương lai, không phải là em thành công ông này bà kia, Nhưng mà anh nhớ ngày xưa xin đảng cộng Việt Nam đó, thì trong cái thời kỳ sau 75, thời kỳ bo bo rồi ăn trộm rồi đó, thì em thấy mẹ em đi làm rất là cực, cực lắm. Nhưng mà tại vì em lớn lên đó, thì trong gia đình em rất là ít nói, nhưng mà em quan sát hết từng người một. Thậm chí cho tới bây giờ luôn nữa, em trong gia đình là không bao giờ mà em lên tiếng với một người nào hết. Em chỉ quan sát và em lo được cái gì thì em lo thôi. Đó, thì em nhớ cái ngày mà em đi vượt biên đó, thì lúc đó má, tại vì em học xong năm 12 thì đi xin việc á, thì người ta nói thôi cầm đơn về đi các thằng đợi, tại lúc đó là gia đình em là thuộc về mà đối tượng thứ 10 rồi, tại vì cộng nó chia ra 11 đối tượng mà em nó thì là thuộc về đối tượng thứ 10. Nên khi mà nộp đơn vô á, thì nó chỉ về đi, thì em mới nói với má em, mẹ em như vậy đấy, bây giờ con ở đây em một á là con đi nghĩa vụ, hai á là con sẽ trở thành cướp hoặc là ăn cắp ăn trộm thôi, chứ bây giờ làm cái gì mà ra được cái đồng tiền. Thế là mẹ em mới tìm cách, lúc đó lúc khó khăn lắm mới tìm cách cho em đi vượt biên. Thì khi vượt biên á thì em của em đứa em gái nó xin đi, em mới nói với mẹ là không, con không muốn, con không thể nào muốn chứng minh được cái sự giả mang của tổ quốc biển hết. Thì mẹ mới nói một câu như vậy: tất cả phó thác cho Thiên Chúa, Ngài sẽ an bài hết tất cả. Chỉ có một câu nói đó thôi mà em nghiệm suốt cuộc đời em, và cho tới ngày hôm nay em vẫn nghiệm cái câu đó trong cuộc sống của em. Và bây giờ em sống ở nơi xứ người này, em cố gắng em sống làm sao em nhìn lên, em không thẹn với lương tâm, và em nhìn xuống thì em không hổ với cuộc đời của em. Nên em nghĩ đó là em một phần nào em một bù đắp lại cho mẹ em, và em luôn cầu nguyện cho mẹ em luôn an bình trong đấng tạo hóa.
Vâng, cảm ơn anh Hùng rất là nhiều đã chia sẻ một điều rất là đặc biệt về cái niềm tin của bà đã giúp cho anh vượt qua tất cả. Đó là tài sản của bà đã để lại cho anh đó. Vâng, dạ cảm ơn anh nha. Xin được mời quý thính giả khác. Hello, chúng tôi đã nghe.
Hello.
Dạ vâng, xin được biết
quý xem. Tôi em, tôi bà.
Dạ vâng.
Nãy giờ tôi nghe rồi góp ý vô tôi ra hào quá. Nhưng mà cũng đừng dự chỉ cái đoạn cạm sổn. Đoạn cạm sổn cũng có 10 người là nó mắc, có mắc bả người quá là nổng tị đi. Còn cũng có mấy người tốt như cô Tọa Tâm Tầm của là đẻ quý mà. Cô vẫn đứng lên đấu tranh. Cho nên cũng đừng nói cái đoạn trên của ra khỏi đoạn. À, nhưng mà nếu như mà cái đoạn nó mà trịch đoạn thị như là Nguyễn Tiến Dũng đồ ấy, thì của đấu tranh, của đâu có làm vậy, của đâu vừa đâu có bị ở tù 10 năm, mẹ bị cha chết thiếu mà không gì tha mẹ được, thấy tội nghiệp cho của. À, còn tôi thấy làm sao cho dân mình ở bên Việt Nam mà được sung sướng, dân giàu thì họ không có vẻ gì ở đứng ra ở đấu tranh, còn dân đó dân khổ toàn là người trí thức không. Nếu như cộng sản mà nó để cho học cái thứ lớp mà cái airboy mà nó vô đại học ấy, thì nó khôn quá, nó lầm, nó lật đổ cái chế độ của nó rồi, có chế độ tham nhũng của nó rồi, nó đâu có cho vô. Cho nên nó có ngụy quân ngụy quyền, hoặc là cháu ngụy quân ngụy quyền, nó không cho nó những như Quỳnh Thục Vy. Tôi thấy nhiều lắm, nó không được vô đại học mà nó vẫn khôn như vậy đó.
Dạ vâng, thưa bà, năm trong cái cảm nghiệm mà sau năm 75 cũng như khi đi qua bên này đó, bà có những cái kinh nghiệm gì muốn chia sẻ về cái sự ảnh hưởng khi bà đổi đây?
Có nhiều cái bà mẹ mà mình qua đây rồi sung sướng, nhớ là bọn bà hay là bà con xóm riêng mà giúp đỡ, là tôi thấy những người đó đón yêu, đón quý. Còn tôi xin miễn cái mà nuôi cái số giờ yếu bên Việt Nam mà để cho cộng sản nó tự do, nó không nuôi nắng, nó không cực khổ để nó đi hốt của những người nghèo tội nghiệp. Tôi chỉ có vậy thôi.
Dạ vâng, dạ. Dạ xin chào bà Hai, cảm ơn bà Hai đã đóng góp ý kiến. Vâng, thưa quý vị, về chương trình cũng có hạn thôi, cho nên là chúng ta cũng sắp hết giờ rồi. Thì bây giờ chúng ta thấy rằng cái việc mà nói là chúng ta làm việc ở đây mà cực khổ hay là người phụ nữ can cường, thì chúng ta thấy rõ ràng là thời thế tạo anh hùng, và đi theo những cái hướng mà can cường theo cái nghĩa mà chúng ta thấy rằng chúng ta có một cái sự tự do, có một cái sự lựa chọn. Và những người Việt Nam ở tại Việt Nam sống với chế độ cộng sản bây giờ ao ước được làm cực khổ để mà nuôi con,
giống như ở Mỹ này thì cũng không có nữa. Vì vậy cho nên là chúng ta thấy rằng những bà mẹ hy sinh, Việt Nam đã hy sinh cả một cuộc đời đem con để con có một cái tương lai được sáng lạng, tốt hẹp đẹp hơn. Trong khi trẻ em ở Việt Nam thì phải lượm rác để kiếm ăn, trẻ em đi tới trường thì phải bơi lội qua sông vì không có một cây cầu, đàn bà phụ nữ thì phải đi bán mình hay làm dâu cho xứ người. Thì bà Hai nói rằng nếu mà ở đây, nếu mà cộng sản thì cũng có những cái người tốt, thì chúng ta cũng nhận thấy rằng ngay bây giờ những người mà đảng viên của cộng sản cũng đã nhận thức được cái sự mà đàn áp bất công và cai trị độc đoán của cộng sản, cho nên họ đã bỏ đảng và họ đã đứng lên để mà tranh đấu cho cái quyền làm người ở tại Việt Nam, giống như cô Tạ Phong Tần chẳng hạn. Vâng, và đến đây thì chắc là chúng ta phải đúc kết rồi, phải không Kim Thoa?
Dạ vâng, đúng như vậy. Mời chị Thu Nga.
Vâng, và như vậy thì thưa quý vị, và cái cuộc mà 30 tháng 4 sau cái cuộc đổi đời đó thì chúng ta thấy ảnh hưởng lên tất cả toàn dân Việt Nam, trong cũng như ở ngoài nước. Và trong Việt Nam thì cái thân phận của người phụ nữ bây giờ thì dĩ nhiên là chúng ta cũng nghe tin tức là biết là nó thê thảm lắm, và chúng ta muốn có một đời sống mà tự do và sung túc, có công ăn việc làm để nuôi con cái, là cái điều đó là cái sự mơ tưởng của tất cả mọi người. Trong khi phụ nữ Việt Nam được may mắn đến cái bến bờ tự do thì chúng ta đã thấy rằng những cái gương sáng của những người phụ nữ, những bậc mẹ, những bậc bà và các con của chúng ta cũng đã được ăn học nên người, và nói về sự hy sinh cũng như là cái sự mà những cái tấm lòng cao cả của các bà mẹ thì chúng ta cũng biết là có cái ngày mà vinh danh mẹ Mother's Day vào tháng 5 này. Nhưng mà trong cái khuôn khổ tình yêu và gia đình hôm nay thì chúng ta nói về ảnh hưởng của người phụ nữ thì chắc chắn rằng cái ảnh hưởng đó rất là lớn. Như chúng tôi đang ngồi đây, Kim Thoa hoặc là Thu Nga hoặc là quý vị đã có những cái công ăn việc làm mà chúng ta không bao giờ là nghĩ tới khi chúng ta còn ở Việt Nam. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là tham gia chương trình Tình Yêu và Gia Đình. Mời Kim Thoa.
Dạ vâng, cảm ơn chị Thu Nga đã đưa ra cái đề tài này ngày hôm nay để mà cùng chia sẻ. Thành ra cái thính giả đã gọi vào và cho thấy rằng cũng có nhiều người trẻ cũng đã nhận ra được những cái sự khác biệt giữa chế độ cộng sản với một chế độ tự do như ở bên này. Và những cái tấm gương rất là cao cả của những bà mẹ Việt Nam hoàn toàn quên mình mà chỉ lo cho gia đình mà thôi. Trong cái tuần lễ mà 30 tháng 4 này, hồi nãy chị Thu Nga có nói rằng cuối tuần này ở Dallas cũng có nhiều nơi tổ chức vào ngày 30 tháng 4, tức là có nhà kỷ niệm tưởng niệm 30 tháng 4 vào ngày thứ bảy. Ở Houston của chúng tôi thì có hai ngày của cộng đồng thì vào ngày thứ bảy, rồi ở bên các hội đoàn cảnh sát cũng như quân đội thì vào ngày Chủ nhật, nơi cái đài tưởng niệm chiến sĩ Việt Mỹ của cộng đồng thì ở trong khu Hồng Kông 4 vào ngày thứ bảy. Rồi đến ngày thứ ba, đúng ngày 30 tháng 4 đó, thì cộng đồng cũng có một cuộc biểu tình ở trước tòa lãnh sự cộng sản nữa. Thành ra cuối tuần lẫn ngày thường thì đều cũng có những cái chương trình đặc biệt để mà tưởng niệm 30 tháng 4. Cảm ơn chị Thu Nga rất là nhiều và chúc chị một ngày thật là ý nghĩa và niềm vui thưa chị. Và chúng ta hẹn nhau vào lần khác, và xin cảm ơn quý thính giả đã gọi vào trong chương trình này và cáo lỗi những quý thính giả trên đường dây thì giờ đã hết, thành ra chúng tôi không nhận được. Và trước khi giờ lần sóng, trong cái tâm tình nhớ đến những người chiến sĩ, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Tấm Thẻ Bài Rách Tên và tiếng hát của Khánh Ly sau đây.
đàn nào sao quá oan nghiệt. Khóc một ngàn ngày đến vạn ngày chưa vơi mạch sầu. Anh vẫn nằm đây mà sao đàn nỡ xóa tên anh trên thẻ bài. Còn gì nữa với máu đồng cổ mắt nuôi người thân. Sống hiền ngang, sống gian nan khắp chốn mọi miền. Qua một đời tên chẳng còn nguyên. Ngày xưa nhớ lần qua khó vui, anh gửi em tấm thẻ bài này và nói đây là tấm kim ngân anh để lại cho mình. Em nào hay, nào mơ. Trắng lụn tàn sau bao năm dài, anh nằm bình yên để nguôi hờn oán phút cuối chưa quên người tình. Đừng xa nữa, đừng xa nữa, đã có em đây vuốt mắt ngàn. Trên tay tấm thẻ bài này, xin một đời quá vợ cùng anh.
Thuốc sáng cho em đi, trời ơi em nhức cái chân muốn chết đây nè.
Anh đã bảo em là phải cẩn thận đi bộ cho lắm vào. Anh biết là em thích ốm nhưng mà đi bộ vừa thôi, bây giờ còn than thở nổi gì.